Cái Tông Thiên Thai có cái truyền thống là dùng, có cái truyền thống mà nhìn, có một cái phương pháp để mà nghiên cứu cái ý nghĩa, cho tìm hiểu cái ý nghĩa đại khái của cái kinh, qua năm cái khía cạnh, qua cái năm khía cạnh của cái đề, của cái thể, của cái giáo lý, của cái dụng và của cái tướng. Cái tên của kinh này là kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Và cái kinh, cái tên là kinh về cái sự thật, về cái trí hệ, về cái sự thật của cái trong vũ trụ này. Cái thể mà cái kinh này là nó bàn về cái sự thật. Sự thật là cái mà quý vị thấy không được. Cái sự thật là quý vị thấy không được, thành chúng tôi phải cần nói cho quý vị nghe, phải diễn tả cho quý vị thấy. Thành chúng tôi phải giảng cho quý vị biết, phải mô tả cho quý vị nghe, để quý vị có thể thể hội được khi mà quý vị kinh độ quý vị đủ cao. Cái này là một cái bài học về cái khiêm tốn. Có những thầy bên Phật giáo mới nói quý vị thôi, quý vị không thấy được cái sự thật, quý vị rất là mê hoặc, bị mê muội, mà không cách nào mà giảng quý vị được hết, không cách nào mà giảng quý vị được cái sự thật hết đó. Cách duy nhất là có thể làm quý vị hơi cần phải thức tỉnh quý vị, để quý vị phải khiêm tốn. Cái muốn tu hành đó, cái điều tiên hay là tu hành là quý vị phải cần biết khiêm tốn. Quý vị mà quý muốn tu, quý vị phải thức tỉnh rằng phải biết khiêm tốn và ý thức được rằng là cái sự hiểu biết quý vị nó rất là hẹp hòi. Cái biết quý vị nó nhỏ dễ sợ, nó hẹp hòi không thể tưởng được. Có nhiều cái quá quý vị không thể biết được. Đức Phật dạy truyền ta một cái pháp để giúp quý vị mở cái tâm trí quý vị ra. Phật pháp á, mục tiêu Phật pháp á, là để mở mang cái trí tuệ của quý vị, mở rộng cái tâm của quý vị. Tại quý vị muốn học Phật pháp là phải biết cởi mở. Cái Phật pháp nó khó nuốt dễ sợ lắm. Nuốt xong rồi tiêu hóa cũng rất là khó nữa. Khó dễ sợ lắm. Khó hiểu, khó mà nhận. Tu hành nó rất là khó. Vậy tu làm cái gì? Tại vậy mình tu làm cái gì? Tôi không biết trả lời cái vì sao nữa. Tại vì tôi cả đời tôi chỉ là tu thôi. Bây giờ tôi chỉ tu, thành ra nói, có nói là không làm tu, không biết làm chuyện gì khác. Nó khổ gì cái gì không? Bây giờ cái trình độ tôi á, cái tình trạng tôi á, buổi sáng vậy khi mình lười, nó thôi bữa nay mình lười một bữa đi. Mình lười được có 5 phút ấy, bắt đầu mình chán. Bây giờ tôi là cuộc đời tôi nó điên đảo với sợ. Không có chuyện làm mà không có làm Phật pháp là bỗng nhiên cuộc đời mình thấy nó thiếu thú vị. Bởi vì cuối tuần tôi phải cố ý tới chùa để mình nhìn mặt quý vị, để mà chửi quý vị. Tôi đọc quê mới minh tinh. chửi thầy, chửi mấy cô. Cái ông này ông nói hay lắm. Thiệt ra nói chuyện thật, nói diễn mô tả sự thật cái vị nó không có khó đâu, nó dễ lắm. Sự thật là không bao giờ muốn diễn tả sự thật cho cái vị nghe. Cái mục tiêu mà nói pháp là để giúp cái vị thấy được cái sự thật. Không phải nói để mô tả sự thật quý vị nghe đâu. Muốn quý vị thấy cái đó, muốn quý vị hiểu được cái đó. Không phải để quý vị thấy, hiểu, mà muốn quý vị thể hội được, quý vị chứng nhận được cái sự thật mới là quan trọng. Biết nó không quan trọng. Quý vị muốn biết sự thật là gì không? Biết sự thật là gì không? Bác Thân Hương, sự thật là gì bác biết không? Tên sự thật là gì? Cái sự thật nó có thể gọi là chân không. Tôi giảng chân không nó không có ý nghĩa gì hết. Cái quan trọng nhất quý vị phải thấy cái chân không là cái gì. Cái mục tiêu tôi nói pháp để quý vị thấy được cái chân không. Mục tiêu nói pháp tôi là vậy, là muốn hướng dẫn quý vị từng bước cho đến lúc mà quý vị thấy được cái chân không là cái gì. Chân không là gì hả? Nó tên là cái chân không. Có cái tên thôi, giống như mình gọi là Thân Hương là một cái tên thôi. Chừng nào bác sinh làm thân hương mới hiểu thân hương là cái gì. Còn ngoài ra cái tên là chỉ là cái tên thôi. Đồng ý không? Người ta chỉ nhìn được cái tên thôi. Còn mình là thân hương. Có mình biết mình thân hương. Không ai biết mình thân hương là cái gì hết. Có nhiều cái tên lắm. Cái chân không đó, là không phải để mà muốn biết cái tên. Cái mục tiêu mà Đức Phật nói chân không để quý vị thấy được cái chân không. Thành chúng tôi theo cái truyền thống của Phật là bất chước như Phật vậy, giảng pháp để quý vị giúp quý vị thấy cái chân không. Chứ không phải giảng quý vị để quý vị về khoe nó ngày này tôi mới thầy tôi mới dạy tôi về chân không để tôi nói quý vị nghe chân không là cái gì đâu. Tại sao lâu lâu tôi có vẻ hơi gắt gao như vậy? Tại quý vị không chịu nghe lời tôi. Tôi muốn dắt quý vị tới cái chân không mà con nhỏ nó nhất định nó không chịu nghe lời tôi. Nhất định nó cãi thôi. Cứ ai cũng cái vị cần phải cãi lộn. Cái ông Thức này vui lắm. Ông Thức với tôi là có cái sự thỏa thuận với nhau rồi. Ông nói là ông chỉ nhận người tôi giới thiệu tới thôi. Ông nói thầy cứ gửi người tới để con giúp nha. Vậy còn ông gặp ông Lan cái. Tại nhiên khi phải đánh cái gì mới nghe lời. Ai thắc mắc gì không?
Cái tông chỉ này là gì? Là dạy chúng ta cách tu hành. Kinh này là kinh về tu hành. Thành cái kinh này là một cái kinh mà rất nhiều người nghiên cứu. Rất nhiều người bất chước, rất nhiều người ngoại đạo tới thỉnh cái kinh Kim Cang này của bên Phật giáo để đem về nghiên cứu, để họ dùng áp dụng những cái đạo lý này trong cái phương pháp tu hành của họ. Ngoại đạo rất 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 thích cái kinh Kim Cang này, nhất là bên Thiền Tông đó, thích cái kinh Kim Cang này lắm. Nhất là ngài Lục Tổ với ngài Ngũ Tổ đó được nổi tiếng nhờ cái kinh này mà được giác ngộ. Bên Vật Tông thích kinh Kim Cang này, một cái quý vị nghiên cứu kinh này hiểu được thì là cái phương pháp để quý vị hoàn thành được cái luyện thành cái Kim Cang. Nhưng mà bên Vật Tông thích cái Kim Cang đó. Kim Cang một những cái thứ mà quý vị tối cao mà quý vị có thể luyện được. Kinh này nó nghĩ phải cần cao siêu mới hiểu được đâu. Những người kinh này nó có thích hợp cho tất cả mọi cái trình độ, cho người trình độ rất là thấp cho đến trình độ rất là cao. Cái người trình độ thấp là gì? Trình độ thấp là trình độ gì? Chắc quý vị ăn còn chưa no rồi. Nếu quý vị nghe một cái trình độ thấp mà rất khó dạy, cái trình độ thấp mà rất khó dạy là cái trình độ mà người đề cao tình thương. Tôi có làm Phật lòng của ai không? Ai Phật lòng ai ngày hôm nay không? Tình yêu. Cái người á, những người á, mà đề cao tình thương, tình yêu á, là những người khó dạy nhất. Cái nhóm người đó, mà chủ trương về cái tình thương, cái tình ái này nọ, cái nhóm này khó dạy dễ sợ. Bên phụ nữ có ai có thắc mắc gì không? Tại vì cái tình ái tình là một trong những cái mà cái lực mà nó làm cho mình tối tăm nhất. Cái mình nghĩ cho coi, những cái người đang yêu đương đó, cái người mà đang yêu thương, cái người mà đang nặng đắm đuối trong cái tình ái tình đó, nó khó nghe lời như thế. Ai ơi, kiếm tham ăn gì không? Tôi nói là mấy cái công mấy cái thiên giáo đó
không phải là họ sai, họ có đúng rất là nhiều. Cái lý thuyết họ rất là đúng. Đều có một số người họ hiểu lầm về cái lý thuyết đó. Và nhiều cái lý thuyết tôi nghĩ là sai, nhưng đều có nhiều rất là đúng. Khó không phải là sai. Quý vị không thấy rõ được cái sai với cái đúng mới nguy hiểm. Tôi chẳng ví dụ quý vị nghe, cái này là tôi nói ví dụ trong cái phương diện cá nhân tôi, nó hơi cực đoan một tí. Sự thật quý vị nghe nè, tất cả mà tôi học trong cái Phật giáo nó đều là đúng hết. Cái đó là một cái phước lớn không thể tưởng được bác thân thường. Ok, mình không hiểu, nhưng khi mà nghe rồi nghe mình cũng hiểu, để từ từ khi mình tu mình thấy cái đó nó đúng và nó sai, không có gì nó sai hết đó. Chưa có thấy cái gì mà sai hết đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Khó mà giảng cho những người ta nghe về cái chuyện tình yêu với lại tình thương với lại ái tình. Cái chuyện ái tình, tình thương, tình yêu là cái chuyện, cái là cái chuyện căn bản của cuộc đời của người. Phật giáo nói cái vị là không nên bị những cái chuyện đó nó làm mình mơ hồ, làm mình mê muội thôi. Ai kiếm thắc mắc gì không? Càng tới gần cái ái tình, cái tình cảm chừng nào thì mình càng dễ bị mê muội chừng đấy. Câu hỏi là làm sao mình đừng để cái ái tình, cái tình dục nó làm mình mê muội. Tôi nói thì tôi cười, tôi nói là cái vị có thể xuất gia. Tại vì xuất gia nó có cái pháp để làm cái gì bớt mê muội. Tôi nói nếu như mà con xuất gia được hay sao, không xuất gia thì thiền đi. Phật pháp á, cái tướng nó quan trọng lắm. Cái tướng nó quan trọng tại vì sao? Tại vì quý vị phải thấy cái tướng. Quý vị thấy cái tướng rõ ràng quý vị mới xả được. Phật pháp là biết xả. Cái công phu quý vị trong Phật pháp á, không phải là cái sức, không phải là cái khí mà quý vị tụ nữa, cái đang điều. Tất cả những cái vị tu đó nó phải tới dẫn tới một cái chuyện thôi là có thể xả được, để quý vị có cái khả năng để mà xả. Phải cần có cái sự mất thăng bằng đó tới cực đoan, bỗng nhiên quý vị giúp quý vị có cái khả năng để mà xả. Câu hỏi là giữa cái thiền định với là huệ với là cái xả nó có sự liên hệ với nhau chỗ nào? Cái định là cái mà quý vị phải cần có. Quý vị phải cần có cái định quý vị mới làm được. Quý vị phải cần có cái định mới có thể làm bất cứ cái chuyện gì quan trọng trong cuộc đời quý vị. Bây giờ con nít nó vào chùa này, con nít nó tới chùa liền cho nó cái định. Mặc dù 3 tuổi thôi, dạy cho nó ngồi kiết già. 12 tuổi ngồi kiết già thì được. Nhất định tôi bắt nó phải huấn luyện cho tôi ngồi được kiết già. Tại sao vậy? Kiết già là một cái phương pháp mà phát triển linh lực, bí mật trong cái tu luyện của chúng mình. Đó là một cái phương pháp mà rèn luyện định lực mà bí mật bên thiền tông. Nói tóm lại, cái định lực là cái gì phải có. Mình phát triển cái định lực của mình. Nhờ cái định lực đó là cái vị tự động sẽ thấy được qua cái màn vô minh của mình. Cái này tôi không nói về cái sự hiểu biết về cái lý trí của quý vị. Cái này mình không nói về cái sự hiểu biết về lý trí của quý vị. Cái huệ là một cái trạng thái, chứ không phải là một cái chữ, mà cái trạng thái mà quý vị ở khác. Là quý vị phải giống như mình ngồi trong cái Phật điện này. Cái vì mình nhìn đây mình chỉ thấy được cái phía bên cái tường qua cái cửa thôi, mình chỉ thấy được chừng đó thôi. Thì mà quý vị cái huệ là quý vị, khi cái huệ là quý vị có, là quý vị đích thân đi qua khỏi cái bức tường, qua cái cửa, qua đứng bên cái tường, bỗng nhiên thấy một cái thế giới khác. Thế giới nó có hoa nè, nó có gió nó thổi hiu hiu nè, có mùi hương của hoa, có chim nó bay trên kia, mình bây giờ mình không thấy. Cái huệ là cái đó đó. Cái huệ là cái mà quý vị thấy được mà quý vị chưa thấy trước lúc trước. Cái định là cái mà quý vị cần, cái sức mà quý vị cần để mà lết qua khỏi cái tường, qua cái cửa để mà qua phía bên kia. Đó là cái định. Không có đủ định quý vị có thể là qua khỏi cái tường. Nếu quý vị chưa đủ cái định lực á, nếu mà quý vị chưa qua đủ định lực á, thì quý vị chỉ có thể tưởng tượng được thôi. Cái phía bên kia nó ra sao thôi. Cái đây là cái sự hẹp hòi của cái sự hiểu biết. Thành cái mà cái sự hiểu biết và cái lý trí của mình á, là nó phần nhiều nó là cái tưởng tượng của mình, chứ không phải là cái sự thật mình thực sự mình thấy như vậy, mình tưởng tượng như vậy. Mình đang nói về thành câu hỏi là như vậy thì cái giác ngộ với lại cái giác ngộ là một cái trạng thái của cái huệ là sao? Giác ngộ là một cái loại trí huệ đặc biệt. Cái huệ, trí huệ nó có nhiều cái loại khác nhau. Trí huệ, cái giác ngộ là cái một cái loại huệ mà có cho phép quý vị thấy được cái sự thật. Cái người mà không có gì hết đó, cái người thường đó, người ta không biết là người ta bị cái lục quan, cái giác quan của họ làm cho họ mê muội mà họ không biết. Thì bên Phật giáo một cái trình độ đầu tiên của trí huệ, quý vị tới được cái trình độ gọi là sơ thiền, mà cái cậu 12 tuổi hiện bây giờ đã đạt tới được rồi. Khi quý vị đắc được cái sơ thiền rồi, có một tí định lực rồi, khi mà quý vị tới được khi quý vị mà tới được cái sơ thiền, có được cái một tí định lực như vậy, thì quý vị bắt đầu mở một tí về. Bên cái chư hệ Phật pháp mà rõ ràng lắm, không có một chuyện mơ hồ đâu. Dàn chúng tôi không gọi cái người mà có cái khả năng mà có thể chọn những cái cổ phần để mà đầu tư đó, chúng tôi không gọi đó là cái chư hệ. Chúng tôi không gọi ông Warren Buffett là người có chư hệ. Mấy thầy mấy cô chẳng dám nói cái gì mấy cái chuyện này, tại vì sợ cái Phật lòng cái gì. Đối với quan niệm tôi, cái trí huệ, cái gốc của trí huệ là có cái định lực mới có trí huệ được. Không có định lực đừng nói trí huệ với tôi. Vì nó đắc được sơ thiền, bỗng nhiên nó có cái cơ hội để nó thấy được ba cái chuyện khác nhau. Nó không có tham ăn như lúc trước. Thứ nhì là không có tham ngủ nữa. Trí huệ là mình bớt bị cái mê muội. Rồi tới một trình độ đó mới gọi trình độ gọi là giác ngộ. Cái giác ngộ là cái thấy được cái chân không. Còn lâu quý vị mới tới được. Quý vị thấy cái quá trình không? Nói quý vị nghe, quý vị phải qua ít nhất còn qua nhiều hơn là 9 cái giai đoạn khác nhau để quý vị mới tới được cái chân không. Quý vị thấy rõ ràng, mình nói rõ ràng ngày hôm nay, mình giảng gì rất rõ ràng là cái định, có định mới có huệ được. Thành chúng ta tu vậy. Cái chương trình tu hành chúng ta đó, mình chú trọng phát triển cái định lực của quý vị. Quý vị mới hiểu được lời tôi nói. Cách duy nhất tôi có làm quý vị hiểu được là bằng giúp quý vị phát triển định lực quý vị thôi. Nghe rõ ràng chưa? Tôi không muốn phí thời giờ quý vị, phí cuộc đời quý vị. Muốn hiểu, phải tu định lực. Khi quý vị có định lực, tự động sẽ có cái huệ, có một cái sự khác biệt. Tại sao quý vị cứ nói chuyện từ quý vị mà có trí huệ? Tại vì trong lúc cái huấn luyện, cái chương trình huấn luyện định lực quý vị đó đã trồng cái nhân để quý vị khi mà quý vị có định lực đó, sẽ hiểu được có cái huệ đó. Đã sắp đặt hết cho quý vị rồi. Rồi xong quý vị cãi lộn với tôi. Còn khi quý vị mà có cái chủng tử đó rồi, thành là trong cái thời kỳ mà chuẩn bị cho quý vị đó, thành tôi trong thời kỳ này tôi phải nói những chuyện mà nó nhiều thì nó sốc tai một tí. Chẳng tôi nói quý vị không nên nói chuyện tình thương, không nên đề cao tình thương, không nên quan trọng tình thương. Tại sao? Cái tình thương nó làm quý vị nó tối tâm. Tôi dám nói những chuyện như vậy, thành tôi phải chặt những cái chủng tử tầm bậy đó, để khi quý vị có định lực đó, những cái chủng tử tầm bậy nó không có cơ hội nó nảy ra. Vì vậy nhiều khi nó khó nghe. Ai đang mắc gì không? Thành ra ông hỏi là như vậy, là cái ý nghĩa là sao? Cái câu hỏi tôi muốn chuyển câu hỏi, tôi nói là cái chủng tử nó quan trọng, tại vì cái người thầy á chỉ truyền được cái vô minh của người thầy rồi. Chẳng hạn như bên tiểu thừa đó, nguyên thủy đó, thì họ cái trí huệ rất là cao, đều cái trí huệ cao trong cái phạm vi nó eo hẹp thôi, thành họ chỉ chuẩn bị được cho chúng ta trong cái phạm vi eo hẹp thôi.
Rồi trong Đại Thừa thì cái phạm vi nó rộng hơn nhiều. Đó. Thành ra cái chủng tử nó rộng lớn hơn. Nhưng cái khổ là chúng ta vẫn bị hạn chế bởi cái sự vô minh của người thầy của mình. À. Thành ra cá nhân tôi là tôi nhất định tôi không chịu đi học. Tôi về kiếm người thầy mình giỏi nhất tôi học, không phải chịu học người thầy giỏi như thầy giỏi cái gì. Tại tôi muốn trồng cái chủng tử mà tốt nhất mà tôi có thể kiếm được. Ai thắc mắc gì khác không? Pháp thân là chân không? Chiếm tiến trình độ nào hả? Chiếm cái nào hả? Cửu cái định, chín cái định là từ sơ thiền cho tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới ngũ định, lục định, thất định với bát định là 8. Cái định thứ chín là cái định của A-la-hán. Sau cái định A-la-hán rồi, lúc đó bắt đầu cái sự tu hành mới thực sự nó eo lên. Sau cái định thứ 9 rồi, lúc đó tu hành rất là thú vị. Nhưng khi nó hơi vũ phu một tiếng rồi. Hôm nay ông nói cái cố định là sao? Tôi nói là sau cố định sao? Nó sau cố định đó, nó gắt cao, gắt cao hơn nhiều. Và nó dễ sợ hơn nhiều. Nó cũng không sợ. Tôi nói, ông không sợ tại ông chưa hiểu cái sợ là cái gì. Thì lúc tới đó nó sợ, nó quá khả năng ông luôn nữa. Lúc đó ông sẽ sợ, dễ sợ lắm. Quý vị sinh ra, quý vị sẽ bị mê muội. Tất cả mọi người đều bị mê muội. Ngay Đức Phật cũng bị mê muội. Bởi vì cái sinh là một cái chuyện rất đáng sợ. Phật mà sinh ra cũng mê muội như mình. Sinh ra là sẽ bị mê muội, mình chịu thôi. Thì sự thật là khi mà quý vị tu cái trình độ mà cao nhất quý vị đắc được á, là cái kiếp sau quý vị tới trình độ loại rất dễ dàng lắm, rất dễ dàng. Thành ra cái tu hành nó quan trọng, mình càng ngày mình càng tiến bộ thì đời sau mình càng dễ tới lại cái trình độ đấy, nhưng mà dễ hơn. Cái lần đầu tiên tới mới là khó. Mấy lần sau, mấy cái đời sau nó dễ hơn nha. Quý vị đừng có tưởng chuyện nó dễ đâu nha. Người ta bỏ cả đời đời kiếp kiếp mới phá được một cái, thăng được một cái trình độ định. Không có dễ đâu. Hồi sáng tôi nói cái ông thầy đó mà ông thầy thu giỏi, 72 tuổi đó, tôi nói thầy tu cái pháp thầy đang tu bây giờ suốt tới cuối cùng cuộc đời của thầy thoát tam thiền không nổi đâu. Tam thiền nó khó như vậy đó. Khó thoát tam thiền dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Hoặc đi Hawaii. Không, cái phương pháp mình huấn luyện là cái kiết già là tại vì một cái phương pháp, còn nhiều phương pháp khác nhau. Chẳng như là có những người tới đây tu dạy hết, chỉ biết họ là lạy Phật thôi. Phật họ đắc được tam thiền, tứ thiền. Có nhiều phương pháp đâu cần phải ông ngồi kiết già nữa. Hàng như bác thân hương đâu có ngồi kiết già được đâu.
Bạn ngồi ghế thôi cũng cũng đắc được, cũng đắc được. Bác là bác giỏi dễ sợ. Bác cứ tiến bộ đều vậy bác tới được ngũ định rồi. Cái đó khó lắm. Từ tứ thiền tới ngũ định rất rất là khó. Nó nói về cái tướng. Nó nói về mà cái chuyện mà cái cố định tới chừng nào mới tới được giác ngộ quá tới cái cố định đó. Thì không cần nhất thiết phải tu pháp môn nào. Vấn đề là mình biết cái quá trình để mình cố gắng mình tới đó. Tại cái con đường mình phải qua mấy cái giai đoạn này hết. Ai phải qua giai đoạn hết. Bất cứ pháp môn này đều phải qua giai đoạn này hết. Tất cả mọi người đều phải qua 9 cái trình độ đó hết mới tới được giác ngộ. Bất cứ cái vị tu pháp môn nào nó cũng vậy, phải cần qua cái đó hết. Để trở lại cái câu hỏi này, hơi dông dài một tí, là hỏi là về định huệ với là cái xả. Xả là sao? Cái huệ là giống như là một cái bức tranh vậy đó. Cái xả là gì? Bức tranh, cái xả là gì? Xả là cái những cái thành phần mà quý vị nó tạo thành bức tranh đó là xả. Nghe hiểu chưa? Thầy muốn làm bức tranh bằng cách nào? Bằng cách là mình phải sơn từng cái thành phần, từng cái chi tiết đó. Muốn xả là phải xả từng cái. nghe chưa? Anh như nghe, Di Lặc nghe cho rõ ràng nè. Cái xả với cái huệ chỗ nào? Cái huệ là mình biết rằng có một cái, có một cái gọi là cái bức tranh. Cái xả là mình phải chấm từng chấm, mình vẽ từng cái chi tiết của bức tranh đó, vẽ xong rồi đó thành là cái Phật tánh của mình. Mình biết nó có rồi đó, nó có cái Phật tánh đó, nhưng mình phải vẽ nó. Nghe rõ không? Mình biết có cái hình đó, cái hình tên là cái hình Phật tánh. Cái giác ngộ quý vị chỉ là cái sự ý thức rằng quý vị có cái gì, cái hình gọi là hình của ông Phật. Mỗi người chúng ta mặc dù biết có cái hình tên là hình Phật, để chúng ta có cái cách vẽ nó khác nhau. Bởi vì có gọi là Dược Sư Phật, có người gọi là A Di Đà Phật, có người gọi là Bảo Thành Phật, có người khác gọi là núi tu di sơn Như Lai. Mỗi người vẽ cái hình đó nó khác nhau. Cái quan điểm là cái Phật là không, là chân không. Cái gì nó còn đó, Phật là chân không, cái gì mà quý vị đang còn chấp đó, khi quý vị vẽ nó biến mất. Quý vị phải vẽ nó rõ ràng thì mới xả nó được. Ai thắc mắc gì không? Thành ra cái tướng là cái tượng trưng cho cái bức tranh đó, cái hình tượng của Phật đó là cái tướng. Cái kinh hay lắm, kinh này đó nó mô tả cho chúng ta thấy những cái mà chúng ta không biết, nó dễ làm như ta vấp, không biết, mình coi ra chuyện tự nhiên. Ai thắc mắc gì không? Dễ ha, mình tu 9 lần là xong. Nhưng nghe thấy rõ, dễ dàng ha. Đây, tấm thứ 10 nó rõ hơn một tí về cái tông thiền thai, cái pháp của họ để nghiên cứu cái kinh này. Cái tên của cái kinh này á, là có cái vừa dụ vừa pháp. Dụ là kim cang, là cái dụ. Cái pháp á, là cái bát nhã ba la mật đà. Cái đề mục đề của kinh này á, nó nêu ra một cái dụ và cái pháp để mà giải cái giáo lý. Muốn thấy được cái thể kinh là cái gì, thể là gì, không có trụ, cái kinh này đó, giảng cho quý vị biết làm sao mà để không có thủ. Cái kinh này, kinh này giúp quý vị tránh cái trụ. Có người hỏi là cái trụ là gì? Trụ là các quý vị sẽ học từ từ, sẽ hiểu khi mà quý vị nghiên cứu cái kinh này. Cái trụ này nó liên quan tới cái sự giác ngộ của quý vị. Chẳng như trong kinh Lục Tổ, Ngài Lục Tổ nghe đó, Ngài Huệ Năng là nghe người ta tụng cái kinh thôi mà giác ngộ được, đắc được cái trụ. Nghe cái kinh là thôi, nó có cái năng lực đó, nó do cái gì? Ý chứng nhận được cái trụ, cái vô trụ. Kinh nó mạnh như vậy đó, cái năng lực nó dễ sợ như vậy. Cái kinh nó có năng lực, nó có năng lực nó bất khả tư nghị. Quý vị phải tới ngồi nghe để mà hưởng cái lực đó, để mà hấp thụ cái lực đó. Tại sao như vậy? Tại sao người ở nhà đọc kinh được không? Quý vị nghĩ cho coi, ngày nay quý vị tưởng tôi ngồi tôi nói những cái chuyện đình với huệ, mà trong cái xã bằng cách một cái bức tranh, một cái hình của Phật này nọ. Quý vị nghĩ tôi soạn mấy cái bài nữa, tôi có soạn đâu.
Không phải cái miệng tôi đó, cái miệng tôi không phải của tôi.
Mình được biết bao nhiêu người giúp đỡ mình. Mình phải khiêm tốn người ta mới giúp mình. Chứ nếu nghĩ mình giỏi, ai thèm giúp mình làm gì. Thế cái chỗ như vậy, mình ngồi mà tham gia cái pháp hội này, mình được hưởng cái sự giúp đỡ của Phật Bồ Tát, Lục Tổ, các tổ sư, các long thần hộ pháp. Lúc mà in kinh ra đâu có được cái này đâu. Nhưng không một lần thôi.
Cái chùa mình là chùa để tu hành. Thành cái phương tiện đây là để giúp đỡ cái việc tu hành. Đáng tiếc là chỉ có đủ cái phương tiện để mà giúp cho mấy phụ nữ tu hành thôi. Tôi chán. mấy cô mấy bà, nhất mấy cái đứa Atula đó, nó nữ đó, nó coi thường chuyện này. Thành tôi sẽ giúp với phía đàn ông để giúp tôi. Thành ra cái thực điện này lúc mình làm thiền thất á, mình có chứa khoảng chừng 60 người, 70 người. Lúc mình đi nhiễu, ra ngoài mình đi nhiễu, tôi sẵn sàng giúp người đàn ông để họ muốn ở xung quanh gần chùa, muốn buổi ngày tới tham dự mấy cái lễ của chùa, tới ngồi tu thiền, tới làm việc ở chùa, tôi sẽ giúp đỡ họ. Không ai muốn hết. Không trụ là cái thể của cái kinh này. Nhà quý vị thấy không trụ thế nào? Cái chữ bất trụ này, vô trụ này nó hay dễ sợ. Nó hay ở chỗ đó, nó tế nhị, nó cho chúng ta thấy cái cách mà cái tính cách của cái chấp trước của chúng ta nó ra sao. Cái trụ là nó liên quan tới cái chấp trước của cái gì. Cái trụ nó có một cái ý nghĩa khác rất quan trọng mà tôi nói nó tế nhị. Cái trụ đó nó nguy hiểm ở chỗ là nó cái liên hệ nó mật thiết với cái hệ thống vận hành của cái gì. Cái trụ là cái chỗ mình ở, mình đang ở. Nói cách khác, cái không trụ có nghĩa là mình phải tìm cách mình chặt hết tất cả những cái mà mình đang cầm bây giờ. Đó là không trụ. Cái quan niệm mà rất rất là sâu xa, có thể từ rất thô cho tới rất là sâu xa, đến rất vi tế cho tới rất 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 là thô. Vì vậy những cái bên ngoài đạo á, nó khó, nó hiểu được kinh như vậy. Nó đọc hoài đọc có hiểu không được. Ta sẽ đọc nhiều vẫn hiểu không được. Ai đang mang gì không? Thứ ba là cái tông chỉ. Thì tông chỉ này nó là sao? Nó là không có tướng. Hỏi rồi hay. Hỏi là bây giờ chẳng hạn như mình ở cái trình độ tứ thiền. Thì như vậy có nghĩa là mình hết tất cả những cái chấp trước của tứ thiền, hay là mình có một phần thôi. cái đình nó chỉ là chỉ giống như là cái thang máy nó cho phép quý vị tới đó. Tới đó thôi, mình phải vào, mình phải vào và phải dọn dẹp cái tầng đó, cả tầng luôn. Một cái tầng thứ tư đó đó, tứ đình đó, mình phải dẹp nó. Hoặc quý vị lấy cái tầng thứ năm. Đừng có tưởng bợ. Quý vị đừng có tưởng nó dễ đó chứ. Tôi nói cái gì là ngủ định để quý vị biết là để trình độ lo mà lo sửa soạn mà sửa mấy cái ngủ định đi. Chứ không phải nói ngủ định xong quý vị về là phè được đâu. Mới bắt đầu thôi. Anh không ăn gì không? Có ai làm kiến trúc sư trong này không? Làm sao quý vị lên được như vậy? Ngày hôm nay quý vị mà lên lè như vậy tại quý vị đã từng lên rồi. Lúc mà tôi luyện đó, từ 8 thiền tới thiền tới 3 ngày tôi luyện xong. Ai thắc mắc gì không? Có đồ ăn không sư cô? Tối nay cái trải TV có đồ ăn không? Mình nói là có bằng cớ đúng không? Phải nói tầm bậy. Nếu mà quý vị thực sự mà có trí huệ, tại sao quý vị phiền não dễ sợ nhỉ? Có ai giận không? Có nhiều người nghĩ tôi là giận đó. Người ta còn mê muội hơn quý vị tưởng tượng nữa. Có tham không? Vì thiếu sáng suốt mà để cho cái miếng ăn nó làm chúng ta tối tăm mặt mày. Cái gì hay ho đó. Có ai bắt quý vị uống rượu đâu? Tại tôi kết thúc cái này bằng nói cái gì, nói cái điểm thứ ba ở cái chỗ không cái tướng người ta sao, cái Phật tướng cái gì đó, cái Phật tướng cái gì có đó, nó không có thể diễn tả được. Nói cách khác, cái gì quý vị có thể thấy được, quý vị nhận thức được đó, nó đều là giả. Cái mà chân thật nhất trong cái vũ trụ này là cái Phật tánh của quý vị. Tất cả cái gì còn lại đều là sai hết. Đều là giả hết. Như cái mấy con nữ Atula đó, trông mát mắt lắm, nhưng đều. nó có sự xung đột với nhau. Cái sự thật á, nó không có sự xung đột ở trong á. Chỉ là sung sướng thôi. Cùng một loại vật tánh, cùng tất cả chúng ta đều có cùng một vật tánh hết, một thứ thôi. Bởi vậy để cái thể đó mình cùng cái vật tánh thành mình không khác nhau tí nào hết. Vàng pháp nhân sanh, vật tánh nhân sanh. Tôi không biết. Khi mà thầy biến, thầy lười rồi thầy không trả lời. Thế mình nghĩ sao? Bây giờ hỏi sau khi mà 2:30 mà hỏi thầy những cái thầy cáu. Cái vàng vật á là duyên sanh là đúng rồi. Nó từ nhân duyên nó tạo ra. Nhưng Phật tánh đâu có sanh đâu mà sao mà tạo ra được. Phật tánh không có sanh, Phật tánh là vô sanh. Cứ nói về cái Phật tánh hoài. Sao cái việc tin rằng mình có cái gọi là cái Phật tánh mà nó giống nhau hết, mà ngược lại mình thấy mình khác nhau dễ sợ lắm. À, người thì lùn, người thì cao. Người thì mập, người thì ốm. Người thì đẹp, người thì xấu. Sao mà giống nhau chỗ nào? Mình nói chuyện này nhiều, Phật giáo nói chuyện, tại nó có Phật tánh mới là người mình rõ ràng nó khác nhau dễ sợ. Sao Phật tánh là cái gì được? Tất cả gì mình có, nó đều có một cái cùng một cái hết á. Cái mình nghĩ lại cho coi. Cái bản chất mình trong nó có sẵn cái không rồi. Cái Phật tánh mình giống như một cái bức tranh của cái chân không. Muốn đạt được cái chân không này là chỉ cần vẽ xong bức tranh này sẽ thành Phật. Muốn vẽ bức tranh đó là phải phải vẽ từng cái nét, vẽ một cái chi tiết đó nó bắt quý vị phải xả. Có nghĩa là sao? Quý vị phải hiểu rõ rằng quý vị đang chụp cái chỗ nào, đang bị đã kẹt chỗ nào, thấy rõ ràng rồi mình nói tôi không còn kẹt nữa, quý vị mới xả, không có gọi là cái xả, phải thấy rõ ràng nó xả mới được. Đâu có ai biểu quý vị không ăn đâu. Thành ra Phật giáo chỉ dạy quý vị là nên ăn cách ăn mà để quý vị không ăn mà không bị mê muội, có thể dạy quý vị một cách thương yêu mà không bị cái tình thương, cái ái tình nó làm mình mê muội. Hiện bây giờ trong cái thế gian này nè, có rất nhiều người đã giác ngộ rồi, rất nhiều người có gia đình vẫn giác ngộ như thế, họ đâu có bị cái tình ái tình nó làm họ mê muội đâu. Bây giờ không ai xuất gia nữa rồi. Quý vị đừng có hiểu lầm, đừng có nghĩ là Phật giáo bắt quý vị là phải bỏ hết tất cả. Đâu có đâu. Chúng tôi dạy quý vị là có thể không chấp vào tất cả cái gì hết á. Tại vì nếu chúng tôi bắt quý vị là phải bỏ hết tất cả là chúng tôi đang dạy quý vị chấp vào cái bỏ. Nó vẫn chấp như thương. Quý vị đừng có phiền não, tôi muốn làm gì làm. Chứ còn sân si, tham sân si đầy, cứ nghĩ là mình ngon lành. Sao cơ? Sao? Phước tự hiểu chưa? Trả lời đi. Rồi sư cô đi. Giảng nghe sư cô hiểu đi. Phước vào trạch chỗ nào? Cái đó không phải là Phật tánh. Phải trả lời cho nó, phải trả lời cho nó nói nhiều quá người ta không hiểu, nói thẳng một câu thôi, cái đó không phải là Phật tánh. Ok. Thôi hồi nói này thôi hết thì giờ rồi, cô trật rồi, cô hiểu lầm rồi, cô không hiểu gì hết, cô nói tầm bậy. Cái Phật tánh sao mà nó duyên sanh được? Cái câu hỏi ta rõ ràng, Phật tánh có duyên sanh được không? Sao mà nó có đô hoặc cái dùng ở trong, đâu có thể gì ở trong, nói tầm bậy không? Không hiểu gì Phật tánh mà nói tầm bậy. Giảng sao mà nghe được? Câu hỏi rất rõ ràng, Phật tánh có duyên sanh là không?
Nghe câu đó lập tức á, cô mà hiểu pháp, cô nói là cái sanh á là trật ngay lập tức, đừng nói chuyện duyên nữa. Câu hỏi nó dốt, tôi mới cười. Phật tánh nó mà sao mà sanh được, vô duyên lãng xẹt. Cái dân tiểu thừa nó không hiểu được cái, không hiểu được cái chuyện sanh với tử, thành nó mới hỏi chuyện sanh. Tôi mới chọc tiểu thừa, không hiểu gì hết. Phật tánh sao mà sanh được hả? Có ai hỏi cô về cái dùng đâu, ai hỏi cô về cái dùng hả? Câu hỏi là gì? Đừng có ngụy biện. Người ta hỏi mình trả lời cái câu hỏi. Thì im lặng ngồi mà nghe. Nghe cho rõ ràng. Thầy dạy cho cô ngày hôm nay, thầy Vĩnh Hóa dạy cho ni sư Như Hương ngày hôm nay, Phật tánh không có sanh. Đừng nói dùng với tôi, không có dùng gì ở trong này hết á. Cô biết cái gì về dùng, cô nói về cái dùng. Nói trong chữ, nói trong nghĩa, không hiểu gì hết. Người ta đang kẹt cái chỗ đó thì giảng cái kẹt người ta chứ, đem sách ra nói làm cái gì. Cô nói là chỗ cô nói cái hiểu biết của cái sách vở của thôi. Cô nghe được cái lời, cô không thấy được cái kẹt người ta. Mình nó phát mình giúp cái dở cái kẹt người ta. Chẳng phải để biết cái hiểu biết của mình. Hiểu biết mình nó không quan trọng. Mình nghe người ta đang kẹt chỗ nào, mình giúp người ta giải tỏa cái kẹt người ta chỗ đó. Nó pháp ở đó, chứ không phải là nó sách đâu. Sách mình là con vẹt. Đọc nhiều quá, chưa hiểu. Cái trí thức của mình đó, nó phải giúp cho mình giải thoát. Chứ kẹt, đâu có làm kẹt mình nữa.
Rồi bây giờ mình kết thúc cái chuyện này cho nó xong đi, xong rồi quý vị có thể họp nhau rồi nói chuyện về cái chuyện này.